Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 5 2020. Thưa các vị, là hôm nay chúng ta học một bài thơ của ngài Trần Thái Tông. Đây là cái bài thơ rất là lý thú. Nó xuất xứ từ bài Tứ Sơn của Trần Thái Tông. Tất nhiên là mình không cần đọc lại bài thơ đó làm chi, tại vì cái văn bản thì gửi cho đại chúng rồi. Có lẽ chúng ta nên đi vô đầu tiên cái điều mình nên nói, đó là mình nói về xuất xứ của Trần Thái Tông đối với bài thơ này. Cái nguồn cảm hứng từ thi ca của vua tôi nhà Trần á, nó có nhiều cái điều rất đặc thù nghe. Điều thứ nhất là đành rằng đất nước ta giai đoạn này thì ảnh hưởng cái văn hóa Trung Hoa rất là đậm. Thế nhưng mà cái bài thơ này nó lại ảnh hưởng từ cái nền văn học của Kinh Văn Nguyên Thủy thôi. Và trong cái văn học Kinh Nguyên Thủy thì đọc tới cái bài kệ Tứ Sơn, ai cũng biết rằng là bốn cái hiện tượng của sinh lão bệnh tử. Nguyên ủy của nó là có một lần vua Ba Tư Nạc đến thăm Đức Thế Tôn ở núi Linh Thứu. Nhà vua rất là lo lắng, rất là băn khoăn. Thế rồi Thế Tôn hỏi chớ hoàng đế có gì mà tinh thần bất an như vậy. Hoàng đế nói rằng là bạch Thế Tôn là con có rất nhiều nỗi băn khoăn. Băn khoăn về triều chính, lo âu về biên cương quốc thổ, lo âu về nội cung, vân vân. Tức là làm một vị hoàng đế thì nó rất là nhiều vấn đề để lo âu. Thế rồi Thế Tôn dùng cái ví dụ rằng nếu ngay lúc này bệ hạ nghe sứ thần phương Đông đến bảo rằng là có một cái hòn núi, nó đang trên đường đi tới nơi đây, và trên bước đường nó đi thì không có một thành phố nào, không có một sinh dân nào, thậm chí là không có cỏ cây cầm thú nào có thể tồn tại được. Nó như chiếc xe hủ lô mà nói theo ngôn ngữ ta đó, tức là nó cán hết mọi vật cản trên đường đi. Rồi bốn phía, tức là bốn hướng đông tây nam bắc gì cũng đều có bốn cái hòn núi nó đang trên con đường lăn tới kinh đô. Nếu hoàng đế nghe chuyện đó thì hoàng đế sẽ làm sao? Nhà vua bảo rằng bạch Thế Tôn, trường hợp như vậy thì con nghĩ rằng không có cách chi trốn thoát cả, không có chui xuống đất, bay lên trời hoặc chạy bất cứ nơi đâu. Cho nên cái điều cần phải làm đó là con sống rất là hết lòng trong phút giây mà con đang sống đây. Hay nói cách khác là sống tiết kiệm từng phút giây của đời người. Tại vì cái chết nó đang hò hẹn với con rồi. Thế rồi từ cái niềm cảm hứng của văn học Phật giáo Nguyên Thủy như vậy, nó hình thành ra rất là nhiều cái dòng thi kệ. Và một trong những bài thơ mà chúng ta học của ngài Trần Thái Tông nơi đây đó là cái bài thi kệ về Tứ Sơn này. Có điều Tứ Sơn nó gồm có sinh lão bệnh tử, nhưng mà mình thấy rằng là sinh lão bệnh thì không cần thiết, tại vì ai cũng có kinh nghiệm về điều này. Nhưng mà cái chết thì chúng ta còn chưa có kinh nghiệm, cho nên mình nghĩ rằng là chia sẻ cái điều này để cho đại chúng ý thức rằng là từng ngày mình đang sống á, tức là từng ngày cái núi chết này nó cũng đang lăn tới với mình, để mình trân quý đời sống mình từng ngày. Đó là ý thứ nhất mình gọi ra cái bài thi kệ này để tặng cho đại chúng. Ý thứ hai nó cũng dính dáng với cái chủ đề chúng ta đang học là con đường bụi đỏ. Thưa các vị, rằng là cái con đường của chúng ta đi giữa trần thế này trong từng ngày của đời sống, nó là con đường đầy bụi đỏ đã đành. Do vì mình đi trên trần gian thì những bất trắc nó luôn đợi chờ. Thế nhưng mà cái điều mình đang nói nơi đây, đó là cái con đường của chúng ta. Nó có một cái kết cục rằng là trước sau gì mình cũng đến cả. Con đường phía sau cái chết nó mới là cái con đường đáng ngậm ngùi nghe. Tại vì sống thì chúng ta còn tiên liệu được ngày mai ra làm sao. Trên con đường ta đi có bất trắc bao nhiêu đi nữa thì ta cũng còn nhìn thấy. Thế nhưng mà cái con đường sau cái chết thì nó rất là hãi hùng, và vì nó tối tăm quá cho nên ta không biết được nó ra làm sao. Thế cho nên cái bài thơ này, thưa đại chúng, rằng nó cho chúng ta những ý nghĩa cần thiết. Thứ nhất là mình nhận diện rằng đời sống này nó là từng sát na của hơi thở vào ra, nó đáng quý. Điều thứ hai mình nhận diện thêm rằng là đời sống này cứ mỗi một bước anh sống là mỗi một phút giây, Anh chuẩn bị cho con đường rời hành tinh này ra đi. Rồi khi mình ý thức điều này rồi thì cái đời sống mình nó rất ư là xứng đáng giữa cuộc đời, bằng không thì mình sẽ làm cho đời sống mình nó cứ bị lỡ làng qua nhiều kiếp. Rồi nếu các vị có một cái khả năng quán chiếu thì thấy rằng là mình đã đánh mất rất là nhiều kiếp sống trôi qua một cách phí phạm. Thế cho nên cái gợi ý của mình ở đây nó giúp cho chúng ta cùng nhìn lại cái cách thế chúng ta đang sống để làm thế nào cho cuộc đời này nó không có phí phạm. Đó là một cái gợi ý ban đầu mình giải thích tại sao mình chọn bài kệ này. Giải thích thứ hai đi vô như gợi ý nó là đầu tiên mình nên nói về cái con người Trần Thái Tông này. Thưa đại chúng rằng là ông sinh năm 1218 và mất năm 1277. Tính tới tính lui thì ông sống được có 60 năm thôi, tính theo tuổi Việt. Nếu tính theo tuổi Tây thì có 59 tuổi thôi. Thế nhưng mà mình nhìn cái cuộc đời của ông 59 tuổi đi ngang qua giữa trần thế này, ông làm được bao nhiêu việc, đóng góp được rất là nhiều cái kỳ tích cho đất nước Đại Việt. Thứ nhất là hai cuộc kháng nguyên. Thứ hai là cái điều quan trọng là cái tài sản của ông để lại. Đó là ông đào tạo được thế hệ của tướng lĩnh, thế hệ của con và cháu của ông, nó thấm nhuần Thiền Tông trong giai đoạn này. Mình nghe chừng như là những vấn đề này nó rất là triết lý, nha thưa đại chúng, là không hề triết lý nghe. Khi cái tinh thần thiền nó thấm nhuần vào tâm thức của người Việt, nó làm thành cái nền tảng để cho người Việt vươn vai, đoàn kết, hy sinh để có thể bảo vệ quê hương đất tổ, để có thể làm thành cái công cuộc kháng chiến và để có thể làm thành một cái triều đại rất là nhân văn. Chúng ta thấy rằng là triều đại nhà Trần và nhà Lý đó là một triều đại được tiếng là khá là hiền lành, không có cái tình trạng là giết hại trung thần, càng không có những cái sự nhiễu nhương của nội cung. Và sở dĩ cái tính nhân văn của triều đại nhà Trần nó có mặt như vậy, không thể chối cãi được rằng là nhờ các vị hoàng đế, các vị quan của triều đình và kể cả thần dân họ thấm nhuần cái tinh thần đạo Phật lúc bấy giờ. Đây là cái nét đặc thù mà cái tài sản của Trần Thái Tông ông để lại. Thế rồi mình đi vô từng cái chi tiết một thì các vị thấy mình có một cái gợi ý ban đầu đó là đây là một con người với rất là nhiều nỗi niềm nghe. Và cái điều trở lại đây thưa đại chúng rằng là nỗi niềm dường như là cái chất tự nhiên của con người thôi. Các vị hình dung rằng là chúng ta sống giữa trần đời này tùy theo cái trình độ tâm thức của chúng ta, cái cảm xúc của chúng ta và cái khả năng trải nghiệm đời sống chúng ta, ai cũng có những nỗi niềm cả. Ví dụ như mình là những người có một cái tầm nhìn, có một cái cảm xúc nó rất ư là cá nhân, thế thì nỗi niềm của mình nó chỉ biểu hiện cái xúc cảm từ cá nhân thôi. Những cái gì nó dính đến mình, những buồn vui hờn giận xúc phạm mình thì mình có nỗi niềm cưu mang. Thế là nếu tâm thức mình nó đạt đến một cái chiều kích rộng hơn, quan tâm đến nước non, đến xã hội, đến con người, đến cái chuyện mất còn của đời sống bên ngoài, tức là quan tâm đến người chung quanh ta càng nhiều bao nhiêu thì nỗi niềm chúng ta nó thăng hoa bấy nhiêu. Cái điều này nó là một lẽ thường tình nghe. Thế rồi nếu những xúc cảm của chúng ta, cảm nghiệm của chúng ta về đời sống này, mình đã đi ngang qua cuộc đời 6-70 năm, mình cảm thấy mọi việc dường như nó rất là phù phiếm. Chỉ còn một điều rất là quan trọng rằng là cái chuyện sống chết đời người nó quan trọng nhất, không biết ta từ đâu tới. Trả hình hài về cho các bụi, mình đi về đâu thì cái nỗi niềm của mình nó sẽ thăng hoa theo với cái tri thức của mình đang dâng lên. Rồi từ những vấn đề mình thưa đại chúng nhìn lại là trong quá khứ á, Ngài Trần Thái Tông nhà ta là một vị hoàng đế của triều đình vua Trần, khai cơ lập nghiệp xây dựng nhà Trần, nó kéo dài cho tới trên 100 năm. Thế nhưng mà nếu mình nhìn kỹ vào cái con người này thì các vị thấy rằng là ông cũng tâm sự nó não nề chứ không đơn giản đâu nghe. Tôi nhớ rằng ngày xưa có đọc cái cuốn Thiền học Trần Thái Tông của cụ Nguyễn Năng Thục. Cụ đã giải thích về điều này rất là nhiều cái chiều sâu mà mình tạm nhớ mình gợi ra cho các vị. Ngài Năng Thục ngài bảo rằng là cái hoàng đế mà khốn khổ nhất thời nhà Trần đó là Trần Thái Tông. Và tôi không biết là cụ có đồng cảm được với nhiều điều của Trần Thái Tông không, mà cụ giải thích thì nó cũng rất là hữu lý. Thế là mình dùng cái lăng kính đời thường của mình đó, mình nhìn thì cái điều này cụ Nguyễn Năng Thục cụ nói cũng không sai là mấy. Các vị hình dung rằng là khi Lý Huệ Tông chạy loạn về cái vùng Hải Dương và ẩn cư trong gia đình họ Trần, lúc bấy giờ là Trần Thừa nghe. Lý Huệ Tông tản cư về vùng đó thì nhờ gia đình của họ Trần này vận động những tài tướng và bỏ tiền ra chiêu binh mãi mã giúp cho Lý Huệ Tông đánh được cái nội loạn của cung đình cùng với cái ngoại loạn ở ngoài biên cảnh tấn công làm sao động triều Lý lúc cuối đời và thu phục Giang Sơn về cho Lý Huệ Tông. Thế rồi Lý Huệ Tông lại thương cô nàng Trần Thủy Dung. Một góc ngoại sử thì họ khai thác rằng là Trần Thủy Dung vốn là người đã từng thương Trần Thủ Độ. Cái việc này nó được minh chứng là sau khi Lý Huệ Tông mất thì vua Trần gả bà về cho Trần Thủ Độ. Lúc bấy giờ Thủ Độ đã là quốc sư của triều đình. Thế nhưng mà chuyện ta đang nói là chuyện cuối thời nhà Lý. Các vị hình dung rằng là khi Lý Huệ Tông cưới Trần Thủy Dung thì sinh ra hai cô con gái. Một là cô Lý Chiêu Hoàng, hai là Lý Chiêu Thánh. Trần Cảnh là con của Trần Thừa, cùng một tuổi lại với cô nàng Lý Chiêu Hoàng. Lúc bấy giờ, Trần Thừa, Trần Thủ Độ đã trở thành trọng thần của triều nhà Lý rồi. Và khi thấy Lý Huệ Tông chỉ có hai người con gái thôi, và Trần Thủ Độ và Trần Thừa đã âm mưu cho chàng Trần Cảnh nhà ta đi vô để làm người bạn thâm giao, chơi đùa với cô nữ hoàng đó là Lý Chiêu Hoàng, trong tương lai sẽ lên hoàng đế đó. Các vị hình dung rằng là từ lúc bé thơ 8-9 tuổi hai đứa bé đã chơi chung với nhau. Thế rồi bằng âm mưu của Trần Thủ Độ cho tới lúc Lý Huệ Tông bị bức tử. Đây là vấn đề lịch sử nó rất ư là dài dòng và nó có nhiều uẩn khúc nghe. Mình cũng không muốn nói mênh mông vào cái dòng sử liệu này làm chi, nhưng mà chỉ nhớ một điều rằng là Trần Thủ Độ bắt Lý Huệ Tông phải nhường ngôi cho nhà Trần, và Lý Huệ Tông cũng rất là dễ dãi, và do vì cái thời Lý họ thấm nhuần Phật giáo cho nên họ nghĩ rằng là ngai vàng nó vốn như dép rách, có gì đâu mà phải tranh giành. Do vậy cho nên nhường lại viết chiếu, nhường ngôi vua lại cho người con gái mình thương nhất đó là Lý Chiêu Hoàng, cũng đồng thời gả Chiêu Hoàng cho Trần Cảnh, tức là Trần Thái Tông mà có bài kệ chúng ta đang học đây. Rồi sau đó về chùa Chân Giáo, và một hôm đang làm cỏ trước sân chùa thì Thủ Độ đi ngửa ngang bảo một câu rằng là này ông nhổ cỏ thì ông phải nhổ cho tận gốc nghe. Thưa đại chúng, là những cái lời nói như vậy chúng ta nghe tưởng thường, nhưng mà đối với những nhà làm chính trị thì lời nói ấy có hàm nghĩa rằng là ông hãy chết đi, tại vì ông vẫn còn là một mối lo của triều nhà Trần. Các vị hình dung rằng là tội nghiệp cho Lý Huệ Tông, nghe lời nói đó thì ông vô trong hậu lưu ông treo cổ ông tự sát. Thế rồi cái chuyện tự nhiên đó là nhà Trần lên thay làm vua, vị hoàng đế đầu triều đó là Trần Thái Tông nhà ta. Các vị hình dung rằng là Trần Thái Tông lên ngôi lúc còn bé, mọi cái quyền uy của triều đình đã ở trong tay Trần Thủ Độ hết. Thế rồi làm vua không được bao năm, và khi Trần Thủ Độ thấy rằng là hoàng đế, tức là Trần Cảnh này sống lại với Lý Chiêu Hoàng cho tới 5-3 năm mà vẫn chưa có được con, cho nên ông bắt Trần Cảnh là phải bỏ vợ đi. Tức là nói theo cái ngôn ngữ bình thường chúng ta là để vợ đi, ly dị đi, đuổi cô nàng làm công chúa và lấy người chị dâu, tức là vợ An Sinh Dương Trần Liễu là công chúa Thuận Thuận Thánh công chúa, Thuận Thánh Thuận Thiên gì đó. Tên thì mình không nhớ chính xác nghe. Các vị đọc lại lịch sử. Và thưa các vị là do vì cái bà chị dâu này đã có sẵn đứa con trong bụng rồi, cho nên mang về thì có con nối dõi. Chỉ đơn giản là cái trù tính của những nhà chính trị, nó không có từ nang cái hành động ác độc gì đâu. Rồi các vị hình dung rằng một vị hoàng đế tiếp nhận một gia tài của nàng vợ, tức là của nhà vợ, đó là cả một đất nước Đại Việt nhường cho mình. Điều thứ hai nữa là chơi chung với nhau từ tấm bé, lúc còn là một cô gái còn chạy còn tản cư, tức là vẫn còn lang thang chưa về lại ngôi vua làm cô nữ hoàng. Và cái nghĩa tình nó sâu nặng từ lúc bé thơ cho tới lúc cưới nhau, cho tới lúc sống với nhau rồi nhường ngôi cho nhau. Cả một cái của hồi môn đó là một đất nước Đại Việt. Thế là bây giờ vì lý do người ta không có con, bỏ người ta, giáng chức xuống làm công chúa, đuổi đi. Và lượm cái bà chị nó có thai về làm vợ của mình. Các vị thấy điều thứ nhất về cái lĩnh vực đạo lý luân thường thì nó đã vô cùng là kỳ cục. Điều thứ hai, thiếu đi cái nghĩa tình của một con người bình thường. Điều thứ ba, thưa các vị là lấy nhân nghĩa để trị đời, thế nhưng mà nhân nghĩa của hoàng đế là cướp chị dâu, tức là cướp vợ của anh làm vợ, và bỏ người thương của mình đã từng tặng cho mình một món quà hồi môn, đó là cả một đất nước Đại Việt. Thì các vị hình dung rằng cái nỗi đau của Trần Cảnh, tức là của Thái Tông, lớn đến chừng nào. Tất nhiên là những điều này tôi chỉ gợi ý là các vị đọc lại cái quyển Thiền học Trần Thái Tông của cụ Nguyễn Đăng Thục á, cụ giải thích về điều này nghe rất là não lòng nghe. Cho nên cái điều đầu tiên gợi ý nơi đây đó là một con người với những nỗi niềm là như vậy. Và thưa đại chúng rằng là Trần Cảnh, ông đã rời hoàng cung trong một đêm, tức là cái nỗi niềm này nó thao thức, nó khiến cho ông cảm thấy rằng là dường như hoàng đế đâu có gì đâu mà hạnh phúc, ngôi vua chẳng có gì đem lại niềm vui cả. Và nhất là thử đặt mình trong cái tình trạng Trần Cảnh này, các vị mới thấy là những nỗi niềm đắng cay như thế nào. Thế cho nên hoàng đế nhà ta một hôm bỏ hoàng cung, lén đi, leo lên Yên Tử Sơn để xuất gia. Trần Thủ Độ là một bàn tay siêu quyền lực và một cái đầu chính trị không phải đơn thuần nghe. Cho nên đâu có cách chi chạy thoát được bàn tay Trần Thủ Độ. Cho nên Trần Thủ Độ cử quân đi khắp nơi rượt theo. Cho tới lúc Trần Cảnh lên tới ngọn Yên Tử Sơn đảnh lễ thiền sư Tiêu Dao. Và ngài Tiêu Dao ngài nhìn thì ngài biết rằng cái cốt cách con người này không phải là hạng phàm thường. Thế cho nên ngài đãi ăn xong ngài hỏi chứ vì cớ gì mà hoàng đế lại lên đến cái vùng núi non hoang vắng của Lão Tăng. Thì ngài Trần Cảnh nhà ta nói dạ, bạch với thầy, bố mẹ con nó mất sớm, một mình trơ vơ trên cái ngôi cửu ngũ. Con không biết rằng làm được gì cho thần dân, nhưng mà cái nỗi đau canh cánh bên lòng đó là từ quá khứ tới hôm nay. Địa vị dương hầu như đôi dép rách thôi. Đối với con thì cái chuyện tử sinh đời người rất quan trọng chứ không phải là chuyện thành đạt công danh. Cho nên con rất là mong muốn được làm một thiền tăng xuất gia trên núi này để thấu rõ con đường thoát khỏi tử sinh thôi. Thế rồi thiền sư Tiêu Dao ngài mới khuyên, ngài nói rằng là thực ra thì là một vị hoàng đế đó, cái điều kiện vô cùng tốt lành đó là ngài có thể đem lại rất là nhiều cái phước lành cho nhân chúng. Điều thứ hai, nếu muốn tu tập thì ở ngay cung điện ngài có thể nghiên cứu giáo lý và tu tập cũng không có trở ngại chi. Thế rồi thưa các vị, cái nhân duyên nó xảy ra đó là khi Trần Thủ Độ tìm đến năn nỉ hoàng đế là xin ngài hồi triều. Và Trần Cảnh nhà ta nói rằng tôi xin giao quyền lực lại cho triều đình, các ông chọn người khác thay tôi làm hoàng đế cho tôi, giờ quyết lòng tu thôi. Thưa các vị là Trần Thủ Độ nhà ta, ông biết rằng là cái vị hoàng đế này nói thì nói thế, nhưng tấm lòng rất là nhân hậu. Do vậy cho nên ông mới kêu quân, ông nói hoàng đế ở đâu thì ta lập cung điện nơi đó. Và kêu quân ra cắm mốc, đây là đại điện nè, đây là hoàng cung, đây là ngự quyển nè, đây là nơi lâm triều nè, tức là ông sửa soạn là phá núi Yên Tử ra để làm hoàng thành nơi đó. Thế rồi thiền sư Tiêu Dao vãn hồn năn nỉ, nói thôi hoàng đế vui lòng về kinh đô Thăng Long đi, ngài ở đây ngài phá nát núi rừng, lão tăng không có nơi yên ổn đi tu. Và thưa các vị, thế rồi nhiều áp lực đến cho nên Trần Cảnh nhà ta lại quay về triều đình Thăng Long, tức là trở về kinh đô Thăng Long, bắt đầu làm vua lại. Thế là cái điều nó khác biệt ở đời thường và khác biệt hơn đối với chúng ta nữa là tuy là hoàng đế xử lý việc triều đình đối với ngoại xâm đang lâm le biên cương quốc thổ, điều tiết quốc gia trong giai đoạn khó khăn chuyển mùa từ triều đại nhà Lý cuối cùng rất tang thương đến triều đại nhà Trần để cho hưng thịnh, là cả một công trình vừa kiến trúc đất nước, vừa đối diện ngoại xâm, vừa xây dựng lòng tin của quần chúng, vừa chuẩn bị binh bị để đề kháng giặc Nguyên. Thế thì một hoàng đế như vậy, cái việc của ông làm nó gấp 100 lần so với chúng ta. Thế nhưng mà không có một đêm nào sau khi bãi triều rồi, ngài không ngồi lại nơi cung điện, ngay nơi tẩm điện, đọc Kinh Kim Cang. Và thưa đại chúng rằng là cho đến một hôm ngài chợt ngộ được đạo lý từ Kinh Kim Cang với một cái câu giống như là câu Lục Tổ Huệ Năng ngài ngộ đạo vậy, tức là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Thế rồi từ đó những cái văn bản mà chúng ta có như là khuyến phát tâm hướng thượng, như là Tứ Sơn vân vân, là thi ca của ngài còn lại, đây là một tác phẩm văn học của nhà thiền, nó làm nền tảng căn bản cho dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Nó làm thành cái dòng tuệ giác để nuôi dưỡng các vị tướng tá và các vị vua trong ba đời về sau nghe. Ví dụ như chúng ta nếu có học Vô Tự Trung Thượng Sĩ thì tác phẩm này cũng sinh ra từ tư tưởng thiền của ngài Trần Thái Tông. Rồi chúng ta biết đến dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử có ba vị tổ là từ ngài Điều Ngữ Giác Hoàng, ngài Pháp Loa, ngài Huyền Quang cho tới hôm nay, tất cả những tác phẩm còn lại của thời nhà Trần á, thưa các vị, nó đều sinh ra từ cái nền tảng của cái nền văn học thiền của ngài Trần Thái Tông đây. Đó là mình sơ lược một chút về nỗi niềm của hoàng đế, từ nỗi niềm của một tâm hồn nó đầy quẩn ức như vậy, nó hình thành nên cái công phu tu tập và nó hình thành luôn cả công trình văn hóa mà chúng ta thừa hưởng. Đó là điều thứ nhất mà mình nói về Trần Thái Tông để cho các vị có một chút khái niệm về vị hoàng đế này. Tất nhiên là chúng ta cũng học được nơi nỗi niềm của con người này, đó là thế này. Thưa đại chúng rằng là dường như nỗi đau của người ta nó không đủ lớn thì cái giác ngộ nó chưa đến với người ta. Có lẽ như vậy. Mình sống phiên phiến giữa trần đời, dường như là cái ăn cái mặc đủ đầy, dường như là đòi hỏi cái chi cũng có, đời sống của mình nó chưa trải nghiệm như nỗi đau. Do vậy cho nên cái nỗi khát khao của mình đối với con đường tu dường như nó không có giàu có lắm. Điều thứ hai thưa các vị là chừng như là tới một tâm thức nào đó người ta mới đạt đến cái sự nhận thức sâu sắc về cái nỗi chán chường của đời sống nó sinh đi sinh về, hoặc là nỗi chán chường của đời sống là một vị hoàng đế nghe. Còn chúng ta dường như là cái khát khao của mình đối với con đường giải thoát dường như nó vẫn có một cái chừng mực nhất định. Thế cho nên mình tu có khi nó trầy trật lên, trầy trật xuống. Đối với những phiền não của mình cảm thấy dường như nó gắn bó với mình, không thể bỏ được. Mình cũng chưa trân quý từng ngày. Ví như mà các vị lâm vô cái tình trạng tật bệnh hoặc là cái chết nó kề cận, lúc bây giờ thì cái nỗi khát khao của sự tu tập hoặc là khát khao chấm dứt cái con đường lang thang bất định chúng ta mới có thể đủ vững mạnh. Còn không thì nó cứ vậy đung đưa theo tháng ngày lại qua thôi. Cho nên cái ý đầu tiên mình gửi những nỗi niềm để các vị nhận diện về công trình tu tập giác ngộ của người xưa nó không như chúng ta, nó có một cái chiều kích thâm sâu hơn rất là nhiều. Phần kế tiếp của vấn đề về Trần Thái Tông nữa, mình muốn nói về di sản của ông để lại. Thưa đại chúng, là đầu tiên là cái di sản đó là di sản của cái tinh thần bất khuất của người Việt vào thời này. Thưa các vị rằng là đối với cái nhìn của những nho thần, họ trọng thị về cái dòng họ làm vua đó, thì họ bảo rằng là đây là thời đại nó xoán ngôi triều nhà Lý. Thế nhưng mà cái nguyên tắc đời sống này, thưa các vị rằng là dường như nó có một nét chung là bất cứ một triều đại nào khởi đầu đó là những vị minh quân. Thế là càng về sau thì càng là những vị hôn quân, vừa u mê ám chướng mà vừa tham vọng mà vừa xa xỉ của quốc khố. Tức là cái chất anh minh, anh hùng của những vị hoàng đế đầu triều nó biến mất từ bao giờ. Nó chỉ còn lại là cái hàng thường thường thôi. Nó có thể làm thành cái tai họa cho một quốc gia. Cuối thời nhà Lý, thưa đại chúng rằng là dường như các vị vua Lý không có ai đủ sức để có thể gồng gánh trách nhiệm lớn lao. Và nếu không có người đủ dũng lực, đủ anh minh, đủ tài tuấn thì chắc chắn rằng là chúng ta lâm vô cái tình trạng không có khả năng đề kháng được gót dài xâm lược của quân Nguyên vào thời ấy. Thế cho nên mình nhìn bằng con mắt của người tu Phật á, thì thưa các vị, vật đổi sao dời, biển nó có quá thành cái cồn dâu là chuyện bình thường, không có dòng họ nào mà họ kế thừa đế nghiệp lâu đời cả. Cho nên cái chuyện chuyển di ngôi đế vị từ triều Lý qua triều nhà Trần, đây là lẽ thường. Điều thứ hai nữa là cái di sản của nhà Trần còn lưu lại cho chúng ta, đó là khi họ tiếp nhận cái ngôi vua, tức là đất nước Đại Việt về tay rồi, thì họ dựng lên cho đất nước Việt Nam một cái trang sử rất là chói lọi. Ta nhìn chung thì trong cái dòng lịch sử chưa có một đất nước nào họ có khả năng đề kháng được gót dài xâm lăng của quân Nguyên cả. Và người ta bảo rằng là dưới vó ngựa của quân Mông Cổ thì không có một thành phố nào không thành bình địa, không có loài sinh vật nào còn sự sống cả. Thậm chí là gà không dám gáy, chó không dám sủa dưới gót dài của quân Mông Cổ. Thế cho nên cái điều đầu tiên mà cái di sản của nhà Trần để lại, đó là cái sự bất khuất kiên cường của dân Đại Việt vào giai đoạn này. Di sản thứ hai mà Trần Thái Tông để lại như mình vừa thưa, đó là thưa các vị, đành rằng ông là một hoàng đế kế thừa ngôi nhà Lý, và cái tội ác của Trần Thủ Độ là giết sạch hết tất cả dòng họ nhà Lý, tức là hậu duệ nhà Lý may mắn thì còn một người. Lúc bây giờ chạy qua bên Hàn Quốc cho nên còn tồn tại là Lý Tường Long thôi, chứ còn cả dòng họ Lý nơi vùng Bắc Ninh đó, thưa các vị, là không còn ai cả, họ phải đổi họ hết. Đành rằng cái tội ác như vậy, nhưng mà cái di sản của nhà Trần còn lại đó là hầu như 3-4 vị hoàng đế đầu triều nhà Trần, vị nào cũng tu tập cả. Và không những hoàng đế, những vị quan đương thời như là Tuệ Trung Thượng Sĩ cũng là vị thiền sư thấu đạt được đạo lý thiền rất là thâm sâu. Và những vị vua như là Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, và luôn cả con Trần Nhân Tông là Anh Tông và Minh Tông về sau. Nếu ta đọc vào quyển thơ văn Lý Trần thì các vị thấy rằng rất nhiều bài thơ siêu thoát của dòng họ nhà Trần. Đây là một tài sản văn hóa, nó còn tặng lại cho chúng ta. Cho nên cái giá trị thứ hai di sản nhà Trần để lại, đó là cái dòng văn học thiền mà họ lưu lại. Và cái văn hóa họ lưu lại cho tới bây giờ, thưa các vị, nó vẫn chói sáng, vẫn là niềm tự hào nghe. Các vị biết rằng nó qua cả 700-800 năm, từ thế kỷ thứ 13 đến bây giờ thế kỷ 20. Thế nhưng mà di sản của nó vẫn còn tồn tại. Đến đổi là ông cụ Trúc Lâm là người kế thừa dòng thiền Trúc Lâm, đành rằng là chúng ta biết là nó mai một 700 năm. Thế nhưng mà tới chừng ông cụ thấy được lý sắc không, và cụ bắt đầu khơi mầm lại cái dòng thiền của Việt Nam. Và không riêng gì ông già Trúc Lâm nghe, chúng ta biết rằng đã là thần dân Đại Việt, chúng ta đều sinh ra trên đất nước Việt Nam, thừa hưởng cái dòng văn hóa Việt, cho nên dù cho các vị tu theo truyền thống nào, thế nhưng mà các vị không thể chối cãi rằng mình là người Việt Nam, cho nên trong mọi chúng ta đều kế thừa cái chất của văn hóa Đại Việt, mà trong chất của văn hóa Đại Việt thì có cái chất văn hóa của Phật giáo thời Lý Trần. Thế cho nên cái di sản lớn nhất của dòng họ Trần để lại cho chúng ta là một nền giáo lý Phật giáo, là một tinh thần tu tập, vừa tu tập giải thoát, vừa tự lợi và cũng vừa lợi tha, vừa là những người xây dựng già lam tự viện, cũng là những người xây dựng được cái nề nếp hạnh phúc và đạo đức cho xã hội đời thường. Đây là cái nét văn hóa còn lưu lại của dòng họ nhà Trần tặng cho chúng ta. Cái điều thứ ba nơi Trần Thái Tông này mình muốn thưa với các vị đó là biểu cảm từ cái bài thi kệ này. Thưa đại chúng rằng là nếu mình không có được cái cảm nghiệm sâu xa về cuộc tử sinh đó, thì mình không thể, không có khả năng làm được cái bài thơ về tử sơn như thế này. Thế thì các vị đọc cái bài thơ của Ngài Trần Thái Tông nói về cái chết, rồi các vị chiêm nghiệm thử, các vị thấy nó rất là tuyệt vời nghe. Để mình đọc rồi giải thích cho các vị nghe. Bài thơ âm chữ Hán là thế này: Bãi đảng cuồng phong quát địa sinh, ngư ông túy lý điếu chu hoành, tứ thùy âm hợp vân mai sắc, nhất phái ba phiên cổ động thinh, vũ khước trận thôi phiêu lịch lịch, lôi quanh luân chuyển nổ quanh quanh, tạm thời trần liễm thiên biên tịnh, nguyệt lạc trường giang dạ kỷ canh. Đất nổi cuồng phong cát bụi bay, ông chài sai tích mặt thiền quay, bốn phương mây tụ màu u ám, một ngọn trào dâng tiếng chuyển lay. Sầm sập trận mưa ào ạt đổ, ầm ầm xe sấm tích mù xoay, bụi mù tạm lắng bên trời tạnh, trăng lặn sông dài canh mấy đây. Thưa đại chúng rằng là đây là một bài thơ, nếu mình chưa đi vô cái văn học nhà thiền, chắc chắn rằng là mình chưa có thể thưởng lãm được cái bài thơ này. Tại vì nhìn trọn vẹn bài thơ thì các vị không thấy cái chỗ nào để tứ sơn cái chết cả. Chỉ là cái việc Ngài Trần Thái Tông Ngài tả cảnh thôi. Như câu đầu là tả cảnh rằng là cuồng phong nó cuồn cuộn nổi lên, bụi khói bay mịt mù. Câu thứ hai đó là một chiếc thuyền con xoay vòng, trong khi ông chài nằm trên thuyền thì đang đang say tích mù, không biết đông tây gì cả. Và câu thứ ba đó là trên trời thì mây u ám và dưới biển thì sóng trào dâng và cái tiếng đì đùng, là mưa đổ xuống rồi sấm chớp đì đùng. Và cuối cùng hai câu cuối là lúc bấy giờ trời đã yên, biển đã lắng và không còn mưa gió gì cả, trời đã quang tạnh rồi thì trăng đã lặn. Và trên sông dài này chẳng biết canh này là canh mấy. Các vị nhìn toàn bộ bài thơ thì thấy không có cái chi chỉ điểm cho chúng ta biết đây là cái chết của đời người cả. Thế nhưng mà nếu ai đã từng đọc Tử Thư Tây Tạng thì các vị nhận ra điều này nghe. Kỳ thực rằng là nếu mình có cái điều kiện mình quan sát một người cái chết lâm sàng thì các vị sẽ vô cùng kinh ngạc. Điều thứ nhất đó là các vị thấy là dù người kia bình thường cơ thể họ lâm vô cái tình trạng bệnh mà trướng nước, tức là bệnh xơ gan cổ trướng chẳng hạn, bụng họ đang căng phồng và giây phút cuối á không cần lấy nước gì cả, thế nhưng mà tự nhiên cơ thể của họ nó xẹp xuống một cách rất là bình thường, nó xẹp hết nước trữ ở trong người. Và nếu mình đi vô Tử Thư Tây Tạng đọc á, thì đầu tiên trước khi thần thức các vị rời hình hài tứ đại thì cái sụp đầu tiên đó, tức là cái tan vỡ đầu tiên, cái hư hoại đầu tiên là địa đại của các vị. Và Tử Thư mô tả rằng là khi địa đại nó sụp tức là nó báo động sự tan vỡ, thì các vị nhức từng thớ thịt, từng tế bào. Không có một cái loại thuốc giảm đau nào có thể làm được cái chuyện là bớt đi cái sự đau nhức cả. Cái tình trạng này, thưa đại chúng, rằng là ta không có chứng nghiệm được là do vì những người lâm sàng chết trên đất Mỹ. Và hiện tại giờ y khoa nó cho phép là dùng mọc phiên, tức là chích vô hay là truyền theo nước biển đi vô để người kia không có lâm vô tình trạng quằn quại trước cơn đau nhức. Nhưng mà thưa các vị, những người họ có kinh nghiệm, tức là những người họ có đủ lực dụng thì họ không chấp nhận mọc phiên đến với hình hài họ để cho cơ thể họ nó theo cái chu kỳ tự nhiên thôi. Và rất hiếm những người tu mà có đạo lực để có thể làm được điều này nghe. Và cái điều mình đang thưa nó là thưa đại chúng rằng là cơ thể nào cũng vậy. Địa đại của các vị mà nó sụp thì từng thớ thịt các vị như nó bong ra, nó lở ra, nó rời ra từng mảnh, nó làm cho cái nhức của các vị không thể tưởng tượng được rằng là có cái đau nhức nào nó lớn hơn, nó làm cho mình khủng khiếp hơn là cái đau nhức của giây phút cận tử cả. Bước thứ hai, thưa các vị, đó là cái suy sụp của nước. Lúc bấy giờ thì toàn bộ nước trên cơ thể các vị nó đều tháo ra hết. Ví dụ như bình thường người đó sơ gan cổ trướng chẳng hạn. Thế nhưng mà tới giây phút cuối rồi thì tự động nước của bụng tự nhiên nó thải ra không còn một chút nào. Nó càng nó đổ là mắt các vị không còn một chút nước để long lanh. Các vị chớp mắt không phải đơn giản. Mũi các vị giật lên và lưỡi không còn một tí nước nào cả. Và môi thì dĩ nhiên là không còn nước rồi. Thì các vị biết rằng là toàn bộ hình hài ta khô cạn hết, nước bắt đầu rút đi. Thứ ba, thưa đại chúng, rằng là lửa bắt đầu nó lui đi. Lúc bây giờ ta có thể tưởng tượng rằng là cả trời này cái lạnh như băng giá nó phủ xuống đời ta, không có một loại sưởi nào, một loại ấm nào có thể làm cho ta ấm được cả. Cái lạnh từ bên trong, từ trong cốt, trong xương ta lạnh ra. Rồi cuối cùng thì phong đãi rút đi. Hơi thở các vị càng ngày càng ngắn lại, cho tới lúc các vị thèm một hơi thở vô cùng mà thở không được. Thế thì khi tứ đại sắp phân ly, đây là cái tình trạng chung cho mọi hình hài sinh diệt của chúng ta nghe. Thực ra thì những vị thầy của truyền thống Mật Thừa, họ rất là am tường điều này. Họ có những phương pháp chuyển di thần thức. Họ quan sát cái chết của con người. Và ngày xưa chúng ta đọc cái bài thi kệ của Ngài Trần Thái Tông về Tử Sơn này, chúng ta không có thể nhìn ra được. Thế nhưng mà khi các vị đối chiếu với những văn bản của các bậc thầy tâm linh, họ nói về cái chết theo cái tiến trình của thân hình các vị sắp hủy hoại, thì sẽ nhận ra điều này rất là dễ. Thế cho nên thưa đại chúng rằng cái mức độ cạn nhất của hình hài sinh diệt ở giai đoạn rất là thô, ta có thể thấy được miêu tả trong cái bài kệ Tứ Sơn mà Ngài Trần Thái Tông Ngài gợi cho chúng ta để chúng ta quán chiếu. Và nếu đọc vào kinh văn thì kinh văn có một đoạn, ví dụ như trong Quy Sơn Cảnh Sách, Ngài Quy Sơn Ngài giải thích rằng là giống như các vị bỏ một con cua lên nồi, các vị không có đổ nước, các vị bắt đầu đun lửa nó nóng từ từ cái nồi bên ngoài nó nóng dần dần cho tới hơi nóng nó phủ đầy cả khoảng không gian trong nồi. Con cua lúc bấy giờ nó chạy hoảng loạn, nó chạy cho tới lúc chân của nó quéo hết cái sức nóng đốt cháy cái thân nó, lúc bây giờ nó mới chịu chết. Thì đời sống con người trước khi thần thức ta nó rời khỏi hình hài tứ đại này, cái hoảng loạn, cái đau đớn, cái bất an nó lớn như vậy. Đây là cái nét đầu chúng ta nhận diện về cái chết đến với hình hài tứ đại qua bài thơ của Ngài Trần Thái Tông. Các vị đọc rồi các vị chiêm nghiệm từng câu để thấy rằng là khi địa thủy hỏa phong nó phân ly thì nó là như vậy. Ta giống như là một ông chài đang xây tích, mà con thuyền thì nó chồng chành, nó quay tròn giữa sóng biển, và mây trên trời thì nó mịt mù u ám, và tiếng sóng thì nó đì đùng. Thưa các vị rằng là chưa cần nói đến giây phút cận tử nghe. Những lúc mà các vị mệt, những lúc các vị cơ thể nó suy sụp, các vị nghe lỗ tai mình nó có những tiếng kêu rất là kỳ lạ mà bình thường thì ta không hề nghe. Thế là hình dung rằng là cái điều này nó xảy ra lúc ta cận tử thì tai ta không còn nghe chi cả, nó chỉ là cái tiếng nổ thôi. Nó là như vậy, giống như là cái tiếng sóng chuyển lai, giống như trời sầm sập đổ mưa. Và khi thần thức mình sắp rời thân thì các vị sẽ thấy rằng là sấm sét đì đùng, cái nỗi khiếp sợ của những thần thức tạo nhiều ác nghiệp, thưa các vị, là nó rất là kinh hoàng, rất là hoảng loạn. Đây là sáu câu đầu cho chúng ta biết cái hiện tượng của cái chết nó kề cận và tới lúc thần thức rời nài tứ đại. Thế rồi hai câu cuối là bụi mù tạm lắng bên trời tạnh, trăng lặn sông dài canh mấy đây. Chỉ cho cái giây phút thần thức mình rời khỏi hình hài tứ đại. Và thưa các vị, lúc bây giờ thì tạm thời yên ổn, tại vì thần thức các vị đã ra đi và theo với nghiệp, cho nên mình rớt vào một cái nơi chốn mà mình sẽ ghé lại. Lúc bây giờ thì trăng đã lặn, thế nhưng mà ta không biết rằng là dòng sông này nó dài bao xa. Bây giờ là thời khắc nào? Nó biểu cảm cho chúng ta biết hai điều. Điều thứ nhất, đó là thọ mạng trong kiếp lai sinh, mình chưa có biết được dài hay ngắn. Điều thứ hai là thời khắc này nó đang ở trong cảnh giới nào ta cũng không biết đâu nghe. Hai câu này mình nhớ rằng ở trong Nẻo Về Của Ý thì phải, Sư Ông Làng Mai có dịch hai câu này và cũng rất là thi ca thế này: là dây lâu tan bụi bên trời tạnh, tăng lặng dòng sông canh mấy đây. Ở đây thì cái nhóm dịch thuật của Viện Khoa học Hà Nội dịch là bụi mù tạm lắng bên trời tạnh, tăng lặng sông dài canh mấy đây. Đó là ba ý mình gợi ra trong cái bài thơ của Trần Thái Tông tặng cho chúng ta. Thế là những điều phía dưới các vị nhìn là bốn gợi ý cho chủ đề bài học. Phần thứ nhất, xuất xứ bài thơ. Mình đã chia sẻ với các vị ba điều để các vị suy nghĩ về điều này. Điều thứ hai mình muốn thưa đó là tâm thức của chúng ta luôn bị quy định nghe. Thế nào là tâm thức bị quy định? Thưa đại chúng rằng là một nguyên tắc rất là rõ ràng là ta chỉ nhìn thấy những gì ta muốn thấy, chứ còn ta không thể thấy những điều ta không muốn thấy. Cái từ khác ta dùng đó là định kiến của ta đó. Ví dụ như mình bị mất trộm, thế thì mình nhìn thấy ai cũng là kẻ ăn trộm cả. Tâm thức mình nó tràn đầy cái sự ham muốn thì mình nhìn thấy nơi đâu cũng là cái điều kiện để mình tham muốn cả. Rồi tâm thức mình nó chán đời thì mình nhìn thấy cái chi mình cũng chán đời cả. Rồi ví dụ một cách giản dị hơn, gần hơn nữa là thưa các vị, khi tâm thức mình mà nó còn đầy buồn giận ghét thương thì thưa đại chúng rằng là dù cái đối tượng của mình nhìn nó là có dễ thương mấy, mình cũng thấy đáng ghét việc làm của họ. Đáng lẽ là chúng ta khởi phát cái lòng tùy hỷ hoặc là cái lòng ngưỡng mộ thì chúng ta nhìn thấy là chúng ta đầy ganh tị, cho nên tùy theo tâm thức ta thì ta có cái nhìn đối với mọi hiện tượng mà ta tiếp xúc. Điều này nó cho chúng ta cái nhìn thứ nhất là tâm thức ta nó rất là hời hợt. Cạn nhất là nó hời hợt nghe. Giản dị nhất là mình nhìn thấy một đời sống con người, mình nghĩ rằng chắc họ hạnh phúc lắm. Mình đâu biết rằng họ đang khổ. Mình nhìn thấy một người, họ dung dăng dung dẻ đi ngoài phố, mình tưởng chừng như là họ đang sống đời sống an lạc thảnh thơi, nhưng mình đâu biết rằng họ không an lạc thảnh thơi chi. Sở dĩ họ vừa đi vừa cười cười tại vì họ hơi khùng khùng đó thôi. Và thưa đại chúng rằng là những cái ví dụ điều này nó không hết. Nhưng mà mình nói như thế thì quy chiếu là một điều để cho các vị nhận diện rằng là tâm thức ta nó rất là hời hợt, nó chỉ nhìn thấy những cái bề cạn của mọi việc thôi, chứ nó không thấy cái bề thâm sâu. Bề cạn đó là chi? Nhìn thấy một con người, mình tưởng chừng như là nó chắc chắn lắm, nhìn thấy một sự việc, mình tưởng chừng như là nó mang tới cho mình những loại niềm vui. Thế nhưng đâu biết rằng là phía sau con người đó là những điều gì mình đâu hề biết. Thế cho nên, cái điều đầu tiên gợi ra điều này để các vị nhận diện rằng là có những tiếng khóc thầm phía sau một đời sống. Và nếu chúng ta khéo, thì chúng ta có thể nhận diện được rằng là không có cái gì trong cuộc đời này, nó không có cái giá phía sau của nó là nỗi khổ cả. Rồi cái việc nó đi liền với đời sống chúng ta và nó rất là gần để mình có thể khởi tâm tu tập quán chiếu, đó là ngay một đời sống bình thường này. Thưa các vị, nếu nhìn tỏ tường thì mỗi một con người mang một sinh mạng, là mỗi một con người đang đeo theo đời sống mình một cái chết không hò hẹn. Đây là cái điều mà các bậc giác ngộ đã chỉ ra cho chúng ta. Thông thường chúng ta cứ nghĩ rằng là mạng sống mình chắc chắn lắm. Đời sống này nó còn rất là dài ngày tháng để chúng ta ngao du, và ta có quyền rong chơi làm mồ, ta có quyền hủy hoại đời sống mình theo những cảm xúc buồn vui hờn giận là hai. Ta không trân quý từng ngày đời sống mình là ba. Thế cho nên cái điều đầu tiên là nhìn theo cảm tính của chúng ta thì chúng ta trở thành người lỡ làng một kiếp này, lỡ làng nhiều kiếp khác. Tại vì mình sẽ không sống được với cái giá trị của một đời sống đã tặng cho mình giữa cuộc đời này. Nếu anh có thể nhìn được nhiều điều thâm sâu hơn phía sau đời sống thì có khả năng anh có thể thay đổi đời sống anh bây giờ để làm thành cái phẩm chất đời sống cao quý. Và anh cũng có khả năng làm được một điều tuyệt vời, đó là ngay một đời này, từng phút giây của đời sống, anh đã làm thành cái sự tái sinh của anh trong ngay kiếp này và kiếp sau. Còn nếu mình không có cái nhìn như thế này, thưa đại chúng rằng là mình sẽ tiêu phí một đời rất là tội nghiệp. Đó là gợi ý ban đầu để các vị nhận diện rằng là ta rất là hời hợt trong đời sống nghe. Ta chỉ nhìn thấy những điều ta muốn thấy thôi. Ta không muốn thấy những điều ta không muốn thấy. Tức là thiếu đi cái sự nhận diện sâu sắc về đời sống. Mình nhìn phiên phiến trên chiều cạn thôi. Điều thứ hai nữa là ta chỉ nhìn theo định kiến của ta. Ví dụ như cái định kiến của ta, đó là định kiến là sinh ra cuộc đời này, cái điều vô cùng quan trọng là phải có của nè, có tiền nè, có cái ăn, có cái mặc, có lợi, có danh, phải sống hơn thiên hạ. Và nếu tâm thức ta nó chỉ nuôi ngàn cái việc, thế thì các vị sống từ bé cho tới lớn thì cuộc đời các vị nó sẽ chuốc rất là nhiều cái phiền muộn nghe. Tại vì nếu làm giàu thì làm giàu mấy ta có thể giàu đây? Thưa các vị, ta giàu nhưng nhìn lên thì ta vẫn thấy ta thua rất nhiều người. Thế rồi nếu nhìn xuống thì ta cũng có thể giàu. Và nếu gọi rằng đủ thì ta cũng có những cái đủ, nhưng mà thiếu thì ta vô cùng thiếu. Thế thì nếu tâm thức ta đặt nặng về vấn đề thành đạt hướng ngoại thì chắc chắn là một đời này ta không bao giờ chịu dừng, và chắc chắn là một đời này không có một phút giây nào mình nếm được hương vị của an lạc, của niềm vui, của hạnh phúc cả. Tại vì một tâm thức nó tràn đầy sự ganh tị như vậy thì nó sẽ bất an, nó sẽ giận dữ, nó sẽ căm thù, nó sẽ bất mãn. Chuyện đó là tự nhiên thôi. Một tâm thức mà có tu tập an lòng với những cái điều mình đang có, bằng lòng với cái phước nghiệp mình đã tạo và hành động trọn vẹn từng ngày để nuôi dưỡng mình, cái phẩm chất đời sống nó thăng hoa, thế thì chắc chắn điều rằng là trong hoàn cảnh nào anh cũng có thể hạnh phúc. Thế cho nên khi chúng ta nhận diện rằng là cái tâm thức ta nó không bị quy định bởi những định kiến, thế thì chắc chắn là mình vượt thoát được những cái nhục nhằn trong kiếp hiện tại mà mình đã đa mang. Điều này nó liên hệ với một điều nữa, thưa các vị. Nếu đời sống này mà mình có khả năng tạo được một cái sự suy nghĩ khác đi, thế thì chắc chắn một điều rằng là sẽ làm được một việc tuyệt vời, đó là mình không bị cái cuộc đời phù hoa của trần thế này nó lừa bịp mình nghe. Các vị nên nghĩ rằng là cái cơ hội để mình có khả năng vượt thoát phàm tâm nó không phải ở bên ngoài, mà nó chính do cái năng lực quân tập của chúng ta từng ngày. Các vị nhận diện về điều này, xã hội này là một xã hội nó quảng cáo, những cái thứ mời gọi của nó luôn hút hồn ta. Nguyên tắc của một cơ thể này thì thưa các vị, mắt ta luôn hướng ngoại để chọn sắc màu, mũi ta cũng hướng ngoại để đón nhận những hương vị, lưỡi ta cũng hướng ngoại nếm như hương vị đi vô, tai ta cũng hướng ngoại để nghe, để đón nhận âm thanh. Thế thì ngay cấu trúc cơ thể nó đã là một cơ thể hướng ngoại, thế rồi nó làm thành cái điều tự nhiên là nó khiến tâm thức các vị luôn hướng ngoại. Và khi tâm thức ta luôn hướng ngoại, thế thì cái chuyện là chạy vại ngược xuôi đây đó, cái chuyện thủ đắc đó là điều tất nhiên thôi. Do vậy cho nên những thông tin của xã hội bên ngoài, những mời gọi của những nhà doanh nhân đang sáng tạo những loại đồ chơi, nó bắt mắt các vị, nó mời gọi các vị, cho nên có khi mình chạy vại một đời chưa có cơ hội để dừng lại. Thế cho nên cái cơ hội để vượt thoát phàm tâm á, nó cũng bằng con đường hướng ngoại. Ban đầu đó là thay vì các vị hướng về hướng này thì các vị hướng về một hướng khác. Thay vì để cho tâm thức mình nó rất cạn cợt, nó suy nghĩ phiên phiến của cái bề cạn, thì mình nên nhìn ra rằng là mọi cái cảm xúc nó đều giấu bên sau của nó là cái điều ngược lại. Mọi cái sự tham đắm nó đều giấu bên sau của nó là nỗi mất mát. Mọi sự sống nó đều có mặt bên trong nó là cái mầm của sự chết, sự hủy diệt. Thế thì thưa đại chúng, là mình định hướng cho tâm thức mình nó hướng về nẻo này, nó tư duy về nẻo này. Và khi nó phát triển về cái năng lực hiểu biết về điều này thì ta có hy vọng vượt thoát khỏi phàm tâm. Và bằng không thì thưa đại chúng rằng là cả đời mình luôn bị lừa gạt. Bị lừa gạt bởi sắc màu, bị lừa gạt bởi những cảm xúc, bị lừa gạt bởi những nghĩ suy. Và cái điều này thưa đại chúng rằng là nếu chúng ta có được cái nhân duyên đến với đạo, đến với công trình tu, hoặc cái nhân duyên bình thường nhất là mình tiếp xúc với những cái chết, tiếp xúc với sự chia ly của người thân, hoặc nỗi khổ của bao nhiêu cảnh đời trái ngang, ta quy chiếu lại, chiêm nghiệm, thì các vị sẽ làm cho tâm thức mình nó đạt đến cái chiều kích của sự nhận thức giác ngộ. Và khi sự nhận thức giác ngộ này nó có, thì chúng ta mới có khả năng buông được những cái thứ vướng víu vào đời sống ta tưởng chừng như không bỏ được nghe. Một chút cảm xúc buồn vui, một chút lo âu bất an, một chút lợi lộc, vân vân, thưa các vị, rất là nhẹ. Nếu các vị có một cái tư duy về đời sống như mình vừa gợi ý, đời sống này không khéo thì chúng ta lại lỡ làng một kiếp, và mất một kiếp rồi cơ hội gặp lại không dễ có. Thế cho nên từ nền tảng như vậy, chúng ta có thể chuyển được cái khả năng phàm tâm để hướng về con đường tu tập thành tựu được cái sự an lạc ngay hiện thời và nhiều thời. Đó là gợi ý thứ hai. Cho nên cái chủ đề của cái phần này mình bảo rằng cái cơ hội để ta có khả năng vượt thoát phàm tâm, và mình xin giải thích thêm là cơ hội ấy nó xảy ra từng phút giây. Tại vì từng phút giây đời sống là từng phút giây mình tiếp xúc với cuộc đời. Thay vì tiếp xúc nó định hướng cho cuộc đời mình về cái hướng tiêu cực thì cũng là sự tiếp xúc, nhưng nó lại định hướng cho mình về cái con đường hướng thượng, con đường phát triển tâm lành, về con đường tu tập để không phí phàm một đời. Thế thì mình có thể có cơ hội để thay đổi phàm tâm. Ý thứ ba của phần này đó là xin hãy lắng nghe và thấy được những gì mời gọi bên sau đời sống. Tôi đã chú rằng là trong thiền thoại có hai câu thơ rất là lý thú nghe, dường như của Tuệ Trung á, để mình nhớ mình đọc cho các vị nghe. Nhân gian tận kiến thiên sơn hiểu, nhân gian tận kiến thiên sơn hiểu, thùy thính cô viên thăm sứ thâm. Tức là mọi người có thể thấy được nghìn non nó đẹp đang phô diễn trước mắt, thế nhưng mà mấy người nghe được cái tiếng vượn nó kêu rất là não ruột, rất là buồn lòng ở trong cái chỗ thâm sâu kia. Cái điều này thưa đại chúng rằng là nó giúp cho chúng ta một cái nhận diện rằng là nếu mình lắng nghe được cái tiếng vượn thầm, cái tiếng đau buồn nó đang kêu trong từng đời sống, thì các vị có khả năng là phát khởi tâm từ, phát khởi tâm tu, các vị có khả năng là hiến dâng cuộc đời mình cho công trình tu học rất là dễ. Còn nếu các vị vẫn còn chưa nghe được cái tiếng vượng nó đang nỉ non, kêu gào ở trong đời sống này, trong tự thân các vị, thì các vị không có cách nào nuôi dưỡng đời sống tu tập của mình hay là làm thăng hoa đời sống mình được. Mình ví dụ một cách dễ hiểu là thế này. Ví dụ như mỗi sáng mà các vị thức dậy, nghe cơ thể mình nó rất ư là mỏi mệt, chứ không muốn dậy, thì các vị biết rằng cái tiếng vượng bên trong lòng các vị đó đang kêu gào về cái hình hài các vị nó già từng ngày. Không những nó kêu gào, nó còn hiện lên trên hình ảnh của các vị. Sáng nào mà mình soi gương mà thấy mặt mình nó nhăn thêm một nếp, tóc mình nó bạc thêm một sợi, thì biết rằng là cái tiếng vượng bên trong của các vị nó đang kêu gào các vị hãy kịp quay về, hãy lo thân phận đi. Tại vì cái già nó không đợi các vị ở cuối đường. Thậm chí cái điều đau hơn nữa đó là cái chết của chúng ta nó không đợi đến cuối đường đi nó mới chết, mà nó có thể chết bất cứ lúc nào. Đây là ý nghĩa của hãy nghe và thấy được những gì bên sau cái sự mời gọi của đời sống nghe. Rồi các vị nhìn cái đời sống của nhân gian chung quanh ta. Thưa đại chúng, rằng là dường như mọi con người có mặt giữa trần đời này, họ đang đều đối diện trước bao nhiêu cái điều bất trắc là một, bao nhiêu cái nỗi lo lắng bất an là hai nghe. Thưa đại chúng, rằng là dịch corona nó có thể còn chưa đi qua, thế nhưng mà rồi cái dịch của cảm cúm nó đã bắt đầu lan từ phía xa rồi. Tức là từ ngày hành tinh chúng ta có mặt cho tới hôm nay, mỗi một ngày cái đời sống giữa hành tinh này thì mỗi một ngày của bất an, của lo âu, của chiến tranh, của giết chóc và hoạn họa. Người ta bảo với nhau một câu rằng là hòa bình chẳng qua là cơ hội để chuẩn bị cho chiến tranh. Là chiến tranh đó là những ngày tháng để chuẩn bị cho hòa bình. Và tính ra thì hành tinh con người những năm tháng cận đại, thưa các vị, cái sức hủy diệt của nó, khả năng tàn phá và chết chóc của nó càng ngày càng lớn hơn trong quá khứ 100 năm về xa. Và cái ác tâm của con người bây giờ, thưa các vị, nó càng ngày người ta càng đáng sợ hơn nghe. Và điều thứ nữa, thưa các vị, rằng là ngay cái bệnh viện đời thường thôi, các vị hình dung rằng là trong quá khứ, cái lĩnh vực mà con người họ thể hiện cái sự trân trọng là một nè, cư xử một cách tử tế lịch sự là hai, đó là cái lĩnh vực chính trị nghe. Đó là cái nơi chốn nó biểu lộ cái tính cách hay là cái văn hóa của một quốc gia. Anh nói như thế này, anh hành xử như thế này, anh cư xử như thế này. Đó là cái uy tín một quốc gia được biểu hiện trên cái trường giao tế quốc tế đó. Thế nhưng gần đây, thưa các vị, là mình nhìn cái hiện tượng là người ta có thể chà đạp nhau, hủy diệt nhau. Trong những con người đại diện cho những cái bộ ngoại giao của các quốc gia, mình thấy dường như điều này nó không còn tôn trọng nữa. Không biết các vị có thấy nhiều cái khó chịu, bức xúc khi các vị nhìn thấy mấy anh chàng phát ngôn viên của đài Trung Quốc không? Không biết. Thật là nhìn thấy mình rất ư là phản cảm nghe. Nói thì đụng chạm nhau. Thế rồi gần đây, ai là dân Mỹ thì nhìn ra điều này nghe. Các vị nhìn ra mấy cái cô nàng là phóng viên người Trung Hoa thôi, vô phỏng vấn Tổng thống Donald Trump nhà ta thôi. Thưa các vị, là mình thấy mình thương cho ông Tổng thống Donald Trump làm sao? Mình rất là quý trọng ông. Tại mình thấy cái tư cách của người lãnh đạo quốc gia, mà mấy cái chị hàng tôm hàng cá phóng viên của Trung Quốc nó vô, nó nói chuyện rất là vô văn hóa. Dường như cái dân đó, nó không phải là phóng viên nhà báo, nó không có đại biểu được cái văn hóa của một quốc gia. Cái tính cách của con người rất là tồi tệ. Và nếu nó ở những đất nước như là Việt Nam thì rồi rồi, cái mạng của nó là như chỉ mành treo chuông rồi. May mắn là ở đất nước Hoa Kỳ, cho nên cái cách cư xử của Tổng thống nhà ta, thưa các vị, ông biểu rằng là chị hãy lắng xuống, chị hãy lắng xuống. Chưa có ông Tổng thống nào như ông Tổng thống Mỹ nhà ta. Rồi nếu các vị nhìn, các vị nhận ra một điều nữa nghe. Cái này không phải mình quảng cáo để cho các vị bầu cử tổng thống trong mùa tới đâu. Thế nhưng mà những điều mình nói rất là trung thực từ cái cảm quan của mình, từ cái nhận diện của mình thôi. Thưa các vị rằng là chưa có vị tổng thống Hoa Kỳ nào như ông Donald Trump nhà ta cả. Mình để ý rằng là từ ngày ông làm tổng thống tới hôm nay, chưa có ngày bình yên á. Không bị dân chủ đánh thì cũng bị nhà báo đánh, không bị nhà báo đánh thì cũng bị Trung Quốc nó đánh cho. Thậm chí bây giờ là cả một hệ thống truyền tin của Trung Quốc á, nó đang đánh phá đất nước Hoa Kỳ và các nước châu Âu, dùng hết công suất của cái ngành ngoại giao, của ngành truyền thông. Dường như nó đem nó bán rẻ cái nền văn hóa Trung Hoa mấy nghìn năm văn hiến của nó cho ma mất. Tức là nó không còn cái tính liêm sĩ gì của những người đại biểu trong một quốc gia khi nói năng trên đài truyền hình, truyền thanh gì cả. Hãy nhìn phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Thưa các vị, lâu lâu mình lên mình nhìn thấy, ôi, mình mà theo dõi chương trình này chắc mình nổi sân si tu không được quá. Thế nhưng mà lâu lâu cũng nên nhìn chút. Thế rồi từ điều đó, mình trở lại cái việc mình đang thưa các vị. Thưa đại chúng rằng là dường như đời sống của chúng ta, cái tâm thức mình nó không phải chỉ quy định do vì cái nghiệp thức mình nó cất chứa, mà nó còn bị quy định bởi cả một cái hệ thống giáo dục của xã hội nghe. Và hệ thống giáo dục xã hội nó đi vào cái công trình văn hóa rồi thì nó làm thành luôn cả cái tính cách của ta, cư xử của ta, suy nghĩ của ta. Và chỉ có những người có năng lực trí tuệ là một, có khả năng nuôi dưỡng được tập khí tu của mình nhiều đời, quả mai các vị sống trong những cái vùng văn hóa bị quy định như vậy, như là vùng văn hóa độc ác, cướp giật, vô liêm sỉ của những quốc gia như Trung Quốc bây giờ mà chính quyền Đảng Cộng sản Trung Hoa nó đang phổ biến á, thì các vị mới có thể đề kháng được. Bằng không thì không có cách chi ta vượt thoát được cái vòng xoáy của văn hóa nó quy định cho chúng ta. Ý của mình muốn thưa nó là điều như vậy. Đó là đại chúng lưu ý nghe. Hãy nhận diện, hãy nghe được cái tiếng nói phía sau của lương tâm con người. Đừng có bị cái sự quy định của xã hội. Và nếu cái năng lực học Phật của chúng ta đạt đến một mức độ nào đó thì ta mới có thể vượt thoát được những cái quy định của định kiến chúng ta. Và những vấn đề này đó là những vấn đề rất là rộng nghe. Định kiến con người nó được làm thành, tức là được hình thành từ cái nền giáo dục gia đình, giáo dục học đường, giáo dục xã hội. Và nó được quy định bởi nghiệp thức chúng ta. Cho nên thưa các vị, cái chủ đề thứ hai mình gợi ý để các vị tư duy nó là tâm thức bị quy định của chúng ta. Và nếu muốn vượt thoát điều này, thưa đại chúng rằng là không có gì giúp chúng ta được cả. Chỉ có mỗi một việc tự mình phải giúp mình bằng cái con đường là đọc, học, nuôi dưỡng, tư duy, làm cho tâm thức mình nó càng ngày càng vươn đến chiều cao của sự thiện lành. Nói một cách gần gũi hơn, đó là thưa các vị, một con người có được cái tấm lòng nhân ái, có được lương tri của một đời sống con người, nó không phải là món quà tự nhiên mà anh có, mà đó là món quà do sự trải nghiệm đời sống, quan sát đời sống, tư duy về nỗi khổ đời người, và từ đó họ rút ra cho chính họ những bài học cần thiết thì họ có thể làm cho tâm thức mình vượt ngang những cái quy định của nền giáo dục xã hội, của giáo dục cơ chế chính quyền. Họ nhào nặn ta, họ muốn ta phải làm như vậy, nghe như vậy, nói như vậy. Đây là những điều mà chúng ta có khả năng vượt thoát được nếu cơ hội tu tập đến với chúng ta, và nếu chúng ta cho phép mình nghĩ suy khác đi, cho phép mình tư duy khác đi thì nó hình thành được điều này. 5:30, gần 6 giờ rồi nghe. Điều thứ ba, gợi ý trong cái chủ đề mình gợi cho các vị là cuối đường đi của kiếp người. Thưa đại chúng rằng những điều này nó rất là rõ ràng và dễ hiểu nghe. Giây phút cuối cùng nó được quyết định trong từng sát na bây giờ. Thưa đại chúng rằng là từng phút giây mình sống á, là từng phút giây mình tạo nghiệp cho mình ngay bây giờ và trong tương lai. Một ví dụ dễ hiểu là thế này. Các vị đọc một bài viết, đọc một trang kinh, tư duy một vấn đề, lắng nghe một vài câu chuyện nó đánh động tâm thức mình, làm cho lòng mình nó rạc rào những cảm xúc. nó dâng lên cái cảm xúc rất là tích cực, như là mở lòng ra thương yêu người. Thì chắc chắn điều rằng là những điều này nó làm thành cái tố chất, nó làm cho ta thay đổi cách nhìn của chúng ta. Ví dụ như trong quá khứ, ta chưa từng tiếp xúc với cảnh khổ, ta chưa gặp cái tình trạng là người ta chết như rạ, thì ta sống phiên phiến giữa tràng đời này. Thế rồi bất chợt mình tiếp xúc cái hoàn cảnh người ta chết như là rạ, và thậm chí là những cái chết của những người giàu có hơn ta gấp ngàn vạn lần, những người trẻ hơn ta, công danh sự nghiệp đủ đầy hơn ta, và họ có khả năng là họ hưởng thụ cái điều kiện như vậy cho tới 50 năm nữa, không cần làm gì cả. Thế nhưng mà một cơn đại dịch corona nó đến rồi thì mạng sống ô hô. Thế rồi mình tiếp xúc trong một giây phút tình cờ, cái tự nhiên mình giác ngộ rằng, ồ, hóa ra mạng người nó mong manh như vậy ư. Thế cho nên khi mình có một cái sự chấn động của tâm thức á, mình sẽ tự nhiên làm được điều rằng là đối với cái việc ham hố lợi danh vật chất và bon chen, đối với vấn đề của cải, thưa các vị, nó rất nhẹ. Tại vì các vị có giỏi mấy, các vị làm cũng không thể giàu bằng người ta. Các vị có vươn vai với đời, các vị không thể làm một ông gì trong giai đoạn này. Thế thì thưa các vị, tự nhiên ta giác ngộ điều rằng là phước lực của ta nó rất là hạn chế. Ta không thể làm gì hơn được trong đời sống hiện tiền ta đang có. Cho nên đừng có dại khờ, phung phí một đời để đuổi hình bắt bóng. Thế cho nên một việc tác động vào tâm thức nó làm thành cái sự giác ngộ cho ta. Cho nên thưa đại chúng rằng là khi cái sự giác ngộ nó xảy ra thì mình có cái cách sống khác, mình có quan niệm về đời sống khác, tâm mình nó mở ra với người một cách khác hơn trước kia. Cho nên là giây phút hiện tại nó quyết định đời sống ta ngay bây giờ, kể cả quá khứ và tương lai nghe. Cái điều rất rõ ràng là khi tâm thức các vị nó có một cái nhìn như vậy, rất là nhẹ nhàng đối với những việc như là mình đã rất là nặng nề trong quá khứ, thì các vị lỏng nhẹ nó ra, các vị cư xử với mình, cư xử với người, các vị không có quá trĩu nặng thân tâm của mình bằng những việc rất ư là cỏn con, nó không đáng. Thế cho nên thưa các vị, ngay phút giây này mình đổi thay cái nhìn của mình, cái nhìn mình nó tiếp cận với đạo lý gần hơn, thì nó cho mình một cái trạng thái tâm an lạc hơn, nhẹ nhàng hơn. Và khi các vị có được cái sự đổi thay từ tri thức như vậy, thưa đại chúng rằng là mình sẽ nhẹ nhàng luôn đối với những bước đường đi tới trong tương lai, không đến nỗi rằng nặng nề, không đến nỗi rằng là lo lắng bất an, cũng không có đến nỗi là cưu mang và nỗi niềm quá khứ nó đè nặng lòng, nó trĩu nặng lòng. Thế cho nên giây phút bây giờ nó quyết định đời sống của chúng ta, không những nó làm thành hạnh phúc đến với mình ngay bây giờ, nó làm thành cái sự ra đi của mọi nỗi buồn niềm vui quá khứ, mà nó làm thành những bước tiến bộ rất lớn lao của những bước kế tiếp trong tương lai. Đó là ý thứ nhất gợi cho các vị tư duy về cái giây phút cuối cùng nó sẽ được quyết định trong từng sát na bây giờ. Điều thứ nữa, thưa các vị rằng là ta tu tập để có được những giờ phút an lành trước khi đi đó, không có hàm nghĩa rằng mình đợi tới gần chết rồi mình niệm 10 tiếng Phật cái mình được vãng sinh nghe. Mà muốn được vãng sinh thì ta phải làm thế nào tâm ta nó thuần ngay bây giờ. Muốn được an trú trong trạng thái bất động, không có lo âu sợ sệt và thể nghiệm Niết Bàn ngay hiện tiền, không hàm nghĩa rằng mình cứ sống dung dăng dung dẻ để cuộc đời mình nó trôi qua từng ngày, rồi tới phút cuối á, mình nếm hương vị Niết Bàn, chuyện này không thể xảy ra. Cho nên người ta tu một đời để có được cái an lạc trong phút cuối, và một đời rất dài để có được cái quyết định trong một sát na thôi chứ mấy. Tại vì các vị rời này tứ đại này trong một khoảnh khắc chứ đâu có dài đâu. Từ khoảnh khắc thần thức ra khỏi hình hài bốn đại này nó chỉ trong một tích tắc mà thôi. Trong khi đó thì chuẩn bị cho giây phút này, không phải đợi tới phút cuối cùng mà phải chuẩn bị nó ngay từ bây giờ. Có khi là chuẩn bị một đời để có được cái sự thành đạt một phút. Thế cho nên ý thứ nhất gợi nơi nơi đây đó là cuối đường đi của kiếp người, không phải ta đợi đến cuối đường ta mới quyết định, mà phải quyết định ngay bây giờ bằng từng giây phút tu tập. Ý thứ hai, Thưa các vị rằng là sao cái con đường bụi đỏ cuồn cuộn ta đang đi giữa kiếp sống này? Nó có hai hướng để chúng ta đi trong kiếp kế tiếp. Một đó là cái hướng đi về cái chiều tiêu cực, tức là đi đâu? Đi xuống. Hai, đi về chiều hướng tích cực là đi lên nghe. Và hai điều này thưa đại chúng rằng là không cần chết rồi mình mới kinh nghiệm ngay bây giờ thôi. Khi nào các vị thấy lòng mình nó thênh thang, nó rộng mở, nó không có nhiều u uẩn, không có cất chứa phiền dẫn bất an, không có căm ghét, không có ganh tị, không có nhỏ nhoi, tức là những trạng thái tâm thức tiêu cực không có mặt nơi các vị, chỉ thuần một trạng thái tâm vị tha, yêu thương, tích cực, mở lòng, không có buồn giận ghét thương, không đắng cay sầu tuổi. Thưa đại chúng rằng là ngay hiện thời các vị đã có một cái kinh nghiệm là tâm hồn thênh thang, rộng mở, hạnh phúc nó đang rạc rào rồi. Và cái điều này rất rõ ràng á, khi nào lòng mình nó tràn ngập niềm vui, các vị nhìn coi lòng mình nó dường như quảng không, rất rộng. Thế là các vị thấy là mỗi lần mình lo âu, hay phiền muộn, hay căm giận người, hay tràn đầy sự ganh tị với người, các vị thấy là lòng mình nó bị chìm ngập, nó nặng trĩu và dường như là mình chịu nỗi khổ, chịu cái sự nhục nhằn đè bẹp xuống dưới hòn núi đá vậy. Thì ngay hiện thời này hai trạng thái tâm tích cực và tiêu cực bằng niềm vui và nỗi buồn nó đã biểu hiện rất rõ. Thế cho nên thưa các vị, cái chuyện xảy ra là cái chuyện ra đi của các vị. Hai hướng của đời sống kế tiếp nó được thẩm định, được nhận biết ngay bây giờ. Khi mình sống thế nào thì chắc chắn rằng mình ra đi như thế ấy thôi. Đừng nghĩ rằng là mình tạo cái nhân duyên là nhờ người này người kia rằng là chỉ nhớ giùm nghe, tôi có lỡ chết thì đến mà tụng kinh cho, điều đó nó chắc ăn. Thưa các vị, không chắc chắn gì cả. Gần nhất là ngay bây giờ lỡ chết thì cũng không ai tới tụng kinh đâu, tại vì dịch corona này có ai tới các vị đâu mà lo. Và thưa đại chúng rằng là dù có 1.000 người đến tụng kinh cho ta, niệm Phật hộ niệm cho ta thì cũng không chắc gì đâu. Họ tụng họ nhờ, họ niệm họ nhờ. Trong khi đó thì bản thân của các vị lòng nặng trĩu thì không có thần linh nào giúp các vị bay lên được. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là xin nhớ cho là hai hướng của đời sống kế tiếp nó phải được quyết định ngay bây giờ. Ngay bây giờ còn sống mà mình lòng nặng trĩu như đá thì thưa các vị, khi ném xuống sông thì nó chìm chứ làm sao nó bay lên được. Thế là ngay hiện thời tâm thức các vị nó phiêu bồng, nó bay lên cao, nó như là mảnh mây trời thì không có thần linh nào đè mảnh mây rớt xuống được cả. Do vậy cho nên hai hướng của đời sống kế tiếp phải được quyết định ngay bây giờ từ đời sống từng phút giây của các vị. Ý thứ ba gọi ra nơi đây, siêu việt những nẻo đường loanh quanh. Thưa đại chúng rằng là cái con đường này dễ nhận ra lắm nghe. Khi ta còn sinh thì còn diệt, đây là hẳn nhiên thôi. Thế rồi các vị nhận diện được khi tâm thức các vị nó còn sinh thì nó còn diệt. Nhìn vào cái chiều sâu tâm thức, đó là những cái sinh diệt như là những buồn, những vui, những hờn, những giận của các vị nó còn có mặt thì chắc chắn rằng là ta còn sinh diệt đó. Tại vì xúc cảm đến với ta thì ta đồng nhất ta vào nó, ta thấy ta là niềm vui, ta là nỗi buồn, ta là sự lo âu, ta là trạng thái tâm thức thăng hoa. Và bất cứ một trạng thái nào khởi lên bên trong các vị đều là nó cả, thì chắc chắn là ta không thể vượt thoát được. Điều thứ hai, có bất cứ một ý nghĩ nào nó vừa khởi lên trong các vị thì các vị thấy mình chính là nó, mình đang suy nghĩ, mình đang có ý kiến, mình đang phê bình phán xét người. Rồi các vị nhìn lại hai điều này để thấy là nó luôn cặp đôi với nhau, nó sống với nhau. Khi có suy nghĩ thì có buồn vui, cũng vậy, có buồn vui hờn giận là có nghĩ suy nghe. Và tất cả các chuyện ghét thương của đời người này nó không có sinh ra nơi đâu ngoài cái vùng trời nghĩ suy toan tính ý thức vận hành của các vị cả. Thế thì thưa đại chúng rằng là cái con đường dễ nhận ra nhất là khi các vị không đồng nhất mình vào những buồn những vui, không đồng nhất mình vào cái dòng suy nghĩ nó đang cuồn cuộn trôi, thì các vị mới có cơ may siêu thoát được cái dòng chảy của sinh tử luân hồi. Nói đến đây, tức là chúng ta đang nói về pháp hành trì nghe. Nó có hai trường hợp xảy ra đối với cái sự tu tập của chúng ta. Ví dụ, chúng ta tu tập mà chúng ta lấy cái chuyện buồn vui hờn giận để làm cái sự thành công của công phu tu á, thì thưa các vị, đời người ta dù có tu bao nhiêu năm đi nữa nhưng mà vẫn quay tròn trong cái chuyện hết buồn thì vui, hết vui thì lo âu thôi, không thoát được. Thế rồi nếu chúng ta đặt cái nền tảng tu tập chứng nghiệm được thể an lạc hiện tiền xả ly là quan trọng, chứng niết bàn là quan trọng, thì ta thử làm một việc thôi, làm thử thôi, chưa cần làm thiệt đâu. Thử làm một việc đó là quan sát, đây là cảm xúc buồn đang đến rồi đi, niềm vui nó cũng đến rồi đi, lo âu nó cũng đến rồi đi. Nếu mình không tu thì nó đến và đi theo cái chu kỳ tự nhiên sinh diệt của nó, tức là nó theo cái thời gian nhất định. Ví dụ như nỗi buồn nó nhẹ thì nó đến rồi nửa ngày nó đi, nỗi buồn nó đậm thì nó đến vài ba ngày nó mới chịu đi. Nỗi lo âu phiền phiến nó đến, chút nó đi. Nỗi lo âu mà nó dài quá, nó sợ chết quá cho nên nó đến ở hoài nó không chịu đi thì phải mất rất nhiều ngày. Đó là cái tình trạng chúng ta không biết tu, thì cái chu kỳ sinh diệt của nó theo cái quá trình tự nhiên. Thế này mình biết tu, mình sẽ làm điều hay hơn. Đó là đây là nỗi buồn, đây là niềm vui, đây là sự lo âu, đây là nỗi bất an. Nó đến, nó đi bình thường, thế nhưng mà lúc bấy giờ ta đang làm người quan sát nó, ngắm nhìn nó, nhận diện sự có mặt của nó đến và đi. Ví dụ, ngày xưa thì nó đến, ta mời nó vào nhà, ta thấy nó là ta, ta ôm cổ nó. Thế rồi bây giờ nó đến thì ta chỉ cần đơn giản một điều là nhìn nó như là người khách ở ngoài xông vào nhà bất hợp pháp. Và ta cứ trừng mắt nhìn nó. Và thưa các vị, khi các vị trừng mắt nhìn nó thì tự nhiên nó sẽ rất là lo sợ, nó khép nép, nó lì lắm thì nó quanh quanh rồi nó cũng ra đi thôi. Nó chỉ ở lại khi ta dâng cơm, ta mời nước, ta trải giường mời nó ngủ, nhường mọi điều kiện tiện nghi cho nó thì nó lại. Còn nếu ta làm người chủ quan sát nó đi tới, ta nhìn nó đi tới, đi lui, ta nhìn nó đi lui. Thưa các vị, không có cái tên khách nào nó đủ lì lợm mà nó ở lâu trong nhà các vị. Cũng như vậy nghe. Đây là sự thực tập ạ. Các vị thử quan sát coi cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận, cái lo âu, cái bất an của các vị. Nó đều theo chu kỳ như vậy cả. Thế thì cái gì thì sinh thì diệt, cái gì không sinh diệt. Cảm xúc thì sinh diệt nghe. Là cái không sinh diệt là cái năng lực quan sát của các vị. Thế là cái năng lực quan sát này là cái chi vậy? Nó không phải là con người, nó không phải là tôi là ta gì cả. Nó là một trạng thái rỗng lặng tịch nhiên. Nó là năng lực trí tuệ, nó là tuệ giác bát nhã, nó là thể kim cương bất động, nó là Phật của các vị thôi, không có chi lạ cả. Cái tầng cản nhất là những xúc cảm của các vị quan sát được thì các vị cũng sẽ quan sát được những lo âu, những ý nghĩ, những ý kiến, những suy tư. Thưa các vị, nó cuồn cuộn, nó đến rồi nó đi, chứ có phải nó là ta đâu. Thế thì thưa các vị, chỉ cần một pháp thực tập quan sát như vậy, các vị dội ngược về, các vị thấy rằng mọi định kiến của các vị tự nhiên nó tiêu mất nha. Định kiến đó là ta là con người giàu có nè, ta là hoàng tử bé nè, hay là ta là cô công chúa nè. Tất cả những điều này nó dệt thành bằng ý nghĩ thôi. Thế thì khi có ý nghĩ, các vị quan sát đây chỉ là những ý nghĩ mà không phải là ta. Ta không là công chúa, là hoàng tử, là người giàu, là ông thầy tu, là sư cô gì cả. Ta đơn thuần chỉ là trạng thái tâm trong quan sát. Thế thì thưa đại chúng rằng bản ngã của các vị tự nhiên nó rơi rớt. Niềm tự hào các vị tự nhiên nó tan biến. Và nỗi lo âu phiền muộn của các vị nó không có vùng đất để nó sinh trưởng. Thế thì thưa đại chúng rằng con đường này chỉ cần đi vào là các vị đạt đến cái mức độ đó là siêu thoát được những nẻo đường lanh quanh thôi, chứ còn không có con đường nào khác nghe. Thế là nếu chúng ta trở lại những pháp hành trì, mình thấy dường như gần 6 giờ rồi nghe, để mình hôm nay học hơi muộn tí đi. Thưa các vị, nếu đi vô pháp hành trì, các vị thấy là thiền tứ niệm xứ á, khi đạt đến tầng thứ tư đó là xả niệm thanh tịnh nghe. Xả niệm là chi? Không có sơ thiện, nhị thiện, tam thiện, không có niềm vui từ thô tới tịnh lạc gì cả. Chỉ còn một trạng thái xả rỗng lặng tịch nhiên thôi. Thế là đạt đến cái mức độ niệm Phật tam muội. Thưa các vị, lúc bây giờ không còn có tiếng A Di Đà Phật thì thầm nữa, không còn có đối tượng là Phật A Di Đà tôi niệm, tôi là người đang niệm gì cả, mà còn lại một cái tự thể tâm rộng sáng tịnh nhiên đang chiếu sáng ngời như tâm thức các vị. Thế rồi đạt đến mức độ này, theo cái từ ngữ thiền tông gọi đó là đây là cái trạng thái cô nguyệt tỉnh chiếu à, tức là trạng thái tâm của các vị như mảnh trăng tròn sáng đang chiếu. Thưa đại chúng rằng là nếu ta đọc vô trong những tác phẩm thiền thì điều này nó hiển hiện ra rất là tự nhiên nha. Thế nhưng mà mình tóm tắt lại đôi điều như vậy để các vị thấy rằng chỉ cần một pháp hành trì, an trú trong cái tuệ quán, quan sát thôi, thì các vị mới vượt được cái nỗi đường lanh quanh, xin đi xin về. Hai hướng, đi lên và đi xuống của đời sống, không có bắt các vị được, không có nắm cổ các vị được. Còn không thì ta tu nhiều lắm là có phước sinh cõi trời, lay quay lại cũng mất một hình hài, cũng sinh lại trong nhân gian, thế thì cũng loanh quanh trong đường sinh tử nữa. Phần thứ tư gợi ý nơi đây là ta học được gì trong từng kiếp sống. Ý đầu tiên mình gọi ra đây đó là thưa đại chúng rằng là dường như mọi người chúng ta đã lỡ làng nhiều kiếp sống rồi nhé. Các vị hình dung rằng mình sinh ra, mình nuôi cái hình hài này cho nó lớn đến ngàn đầy. Và mình học bao nhiêu điều, từ cái học ăn, học nói, học bò, học lật, học đứng, học đi, học yêu đương, học khổ lụy, rồi học chán đời, rồi học đạo để tu. Thế nhưng mà dường như mình vẫn còn lanh quanh nghe. Tại sao lanh quanh? Điều thứ nhất là mình chưa được cái cơ duyên đi vào dòng chảy giáo pháp của Phật để được khai thị một điều rằng là mọi thứ đều là cái sinh diệt phù hư. Từ cái bên ngoài, của hoàn cảnh, của vật chất, của lợi, của danh, của thân tình, của ân ái, cho tới cái bên trong của anh đó là thân này, xúc cảm này, nghĩ suy này, nó đều là cái phù hư sinh diệt. Và ta không học được điều này cho rõ ràng, không có một cái nhận thức trải nghiệm về điều này, cho nên ta cứ nắm bắt. Ở đời thì mình nắm bắt tùy theo cái mức độ tâm thức, nắm bắt của tiền, lợi danh, nắm bắt người thân. Và vô trong đạo thì chúng ta cũng nắm bắt những thứ có khi nó khác một chút, nhưng mà khác cái tên thôi, nhưng mà cái giá trị của nó thì không khác gì đâu nghe. Thế rồi nếu mình đạt đến cái thấy sâu xa hơn thì mình lại nắm bắt những cảm xúc của mình, những nghĩ suy của mình. Do vậy cho nên khi mình có được duyên mai, mình nhận ra được rằng là mọi cái đối tượng bị nhìn, bị quan sát, bị nhận biết đều là cái bên ngoài, đều là đối tượng sinh diệt. Cái chủ thể quan sát thì nó không phải là sinh diệt. Chủ thể ấy không phải là sự suy nghĩ nghe. Chủ thể ấy là cái năng lực tâm chiếu sáng bất động, tuệ giác hiện tiền của các vị, là chủ nhân ông của các vị, không sinh bất diệt nơi hình hài năm uẩn này. Các vị có duyên mai thể ngộ được điều này rồi thì thưa các vị, mình mới có khả năng là không lỡ làng một kiếp nghe. Tuy nhiên trường hợp thứ hai nữa, có khả năng mình thấy được đạo nhưng mà vẫn còn lanh quanh, vẫn lỡ làng một kiếp. Tại sao? Tại vì mình không có định hướng được đời sống mình trong con đường tu hành. Mình nghĩ rằng là đời sống mình chắc rằng là nó còn dài lắm, chắc là còn nhiều năm để tu chứ không phải là nó mong manh. Nhưng mà thưa các vị, cái chi thì còn chắc ăn, nhưng mà cái chuyện chết thì thưa các vị, ta không biết ngày nào rớt xuống đời sống ta đâu nghe. Thế rồi lanh quanh mình lại rớt lại kiếp nhân gian này nữa. Rồi các vị hình dung rằng cứ một kiếp mình ghé lại thì mình lại lỡ làng nữa. Tức là mình không có đủ cơ duyên để thấy được đạo, cho nên mình phải học ăn, học nói, học bò, học lật, học đứng, học đi, học yêu đương, học khổ sở, rồi học chán đời, rồi học tìm đến đạo thì cũng lanh quanh lại. Thế cho nên quay tròn đã nhiều kiếp rồi mà vẫn còn chưa có, chưa tẩn. Nói theo ngôn ngữ nhà quê đó, chưa tẩn, chưa sợ, chưa kinh khủng đó. Cái chết nó đến với ta như là bài kệ của Ngài Trần Thái Tông, thưa các vị, rất là đáng sợ mà chúng ta nào hề chết đâu, cho nên chúng ta chưa sợ. Tức là lỡ cái chết nó đến thì chuyện gì xảy ra? Còn đâu nữa mà sợ? Có những người may mắn là thưa các vị, cái chết nó gõ cửa nhà nó đi vô rồi, cái đột nhiên nó chán, nó bỏ ta lại, ta sống lại. Ôi mình mừng vô cùng, mình hứa với lòng rằng là con sẽ sống một đời này cho nó đàng hoàng, không phí phạm. Thế nhưng được mấy ngày? 5 ngày quên mất. 5 ngày quên mất. Cho nên gợi ý thứ nhất, thưa các vị, mình đã lỡ làng trong nhiều kiếp rồi nghe. Điều thứ hai nữa là xin nhắc nơi đây là đừng để kiếp này lỡ làng nữa. Thế là cái ý nơi đây, nếu cho anh có lại một đời sống nữa, anh sẽ làm gì? Anh sẽ làm gì? Ta cũng quên nữa. Ta cũng chìm ngập trong nỗi buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn nữa. Ta cũng chạy lanh quanh, nói theo trần thế là kiếm một mảnh tình dắt dai với người ta cho cuộc đời nó có hương vị. Nói theo người tu đó là kiếm một chút của cải vật chất lợi danh để được người ta tôn vinh. Và thưa các vị, được làm thầy giải đạo hay là được thuyết vài thời pháp, được năm ba chục Phật tử ngưỡng mộ là thấy cuộc đời hả hê rồi. Nhưng mà thưa, những điều này thưa đại chúng rằng nó không có giúp cho các vị con đường vượt thoát tử sinh đâu. Này của cải của tầng thế nó đã là phù hư rồi, của cải trong đời sống già la, một cái chùa 1.000 người quý trọng không dính gì cả. Ví dụ như thầy Phước Tịnh mà có được 1.000 người quý trọng, tới lúc ổng bệnh, ổng chìa tay ổng xin cho tôi xin hơi thở, tôi thở, tôi sống. Có ai cho không vậy? Thần linh còn không cho được, đừng nói là người phàm phu nghe. Thế Tôn có sống lại, có không cho ổng lượng hơi thở, đừng nói là các vị thần linh. Thế cho nên thưa các vị, nên nhớ rằng là nếu cho anh có đời sống trở lại nữa y như kiếp sống này thì thưa các vị, coi chừng phàm tâm nó lại lấn hiếp ta, nó lại lôi ta đi lanh quanh trong cái chuyện sinh tử luân hồi. Cho nên hãy nhớ rằng là cuộc sống không bao giờ có cơ hội lần thứ hai. Cho nên cái chuyện hy vọng là cho ta một đời sống nữa, nối tiếp đời sống này không hề có. Chỉ có chăng đó là anh bỏ một hình hài ngũ uẩn này, anh kiếm lại một hình hài ngũ uẩn khác. Và khi hình hài ngũ uẩn khác nó đến với anh lại, thì theo cái đà của sự lãng quên của một đời này, anh cũng lãng quên nữa, rồi anh cũng phí phạm nữa. Cho nên để làm được cái điều giá trị nhất cuộc đời đó là ngay một đời này, anh hãy sống từng giây phút một cách rất là chân tình, đừng để đợi tới kiếp nào nữa cả. Ý thứ ba của điều này, thưa các vị, là hãy có trách nhiệm chính cuộc tử sinh của mình đi. Thưa đại chúng rằng là không ai có trách nhiệm với các vị. Trách nhiệm về cái ăn, cái ở của các vị, trách nhiệm về cái đói no của các vị, không ai trách nhiệm đâu. Ta đói ta phải ăn, ta khát ta phải uống, buồn ngủ ta phải ngủ thôi. Thế rồi ta phiền não, ai chữa trị giùm ta? Thế nhưng mà thưa các vị, cái chuyện này dường như chúng ta đều có một cái bệnh kỳ cục như nhau, là ta phiền não, ta tìm người đổ tội, ta không chịu chữa trị ta nghe. Mình bực mình khó chịu, mình ghét người. Thưa các vị, chắc chắn điều rằng là anh có ghét người đến mấy, anh cũng không làm cho người ta chết. Thế nhưng anh chết trước, anh bực mình, anh khổ đau vì người, anh cũng không làm người khổ đau mà anh khổ đau trước. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là chỉ có một mình anh chịu trách nhiệm về đời sống của anh thôi. Thế mà anh lại quên cái điều căn bản này. Khi có khổ đau phiền não, anh lại tìm người đổ tội cho người ta. Khi có buồn giận ghét thương, anh cũng tìm quanh quanh coi ai là người gây nên nỗi niềm này cho ta. Đây là cái sai lầm thứ nhất. Cho nên xin hãy nhớ rằng là trong đời sống này chỉ có anh là người chịu trách nhiệm với anh thôi. Và cái trách nhiệm cuối cùng đời người, thưa các vị, không ai chịu trách nhiệm về cuộc tử sinh của các vị cả. Hạnh phúc, khổ đau của ta, không thần linh nào thay ta làm được. Thì nói cái chuyện chịu trách nhiệm về chuyện sinh tử mất còn thì không hề có ai làm thay ta được. Cho nên hãy nhớ rằng cuối con đường chuyện tử sinh ai cũng đến cả. Mà cái chuyện chịu trách nhiệm về điều này thì không ai ngoài anh ra. Nếu anh thông minh, thương mình cho đủ, biết giá trị đời sống này nó quý hơn tất cả mọi thứ, thế thì anh phải ngay bây giờ làm được một điều rằng là củng cố từng ngày, sống từng phút giây một cho xứng đáng để cái cuộc tử sinh của anh, điều thứ nhất, nếu nó đi thì nó đi về con đường tốt lành, còn nếu tuyệt vời hơn thì thành đạt được sự nghiệp giác ngộ ngay hiện tiền. Ta tự quyết định đời sống mình, ta đến ta đi, ta tự làm chủ lấy đời mình. Đây là cái tuyệt vời nhất của người con Phật, học giáo lý đạo Phật và biết tu tập. Thế rồi cuối cùng có một bài kệ mình chép tặng cho các vị nơi đây. Mình dịch đó là vài mảnh mây trời lơ lửng đây, một vầng trăng sáng hiển nơi này, sơn tăng bản với niềm cô tịch, thưởng lãm bụi hồng cơn lốc xoay. Tất nhiên là giải thích cái bài kệ này nó dài dòng, mình nghĩ sẽ có cơ hội khác, nhưng mà cái điều tóm ý nơi đây nó là thế này. Thưa đại chúng, rằng là một khi các vị biết sự tu tập rồi, tâm thức các vị nó luôn chói sáng, các vị luôn là người đang quan sát, giống như một vầng trăng sáng hiện ra nơi lòng các vị vậy. Thế thì các vị vui với nó, được gọi là vui với cái niềm cô tịch của lòng, vui với cái năng lực tu tập, an trú nơi pháp này để hành trì. Thế thì cái chuyện bụi lốc của trần đời này, tử sinh của nhân thế, buồn vui của nhân gian, thưa các vị, nó không dính chi với các vị cả. Các vị mỉm cười thưởng lãm nó, nhận diện nó đến rồi nó đi. Đây là cái chuyện rất là thực hữu nghe. Và cuối cùng xin gửi nơi đây có mấy điều thôi. Điều thứ nhất là chúng ta không khác biệt gì nhau cả. Hay nói cách rộng hơn là các vị với mười phương chư Như Lai không khác biệt gì cả. Ngài hiện thân giữa trần đời này, Ngài cũng có một sinh thân như các vị. Và đôi khi những bậc thánh cũng có những buồn vui hờn giận giống như các vị vậy. Thế nhưng mà các Ngài làm được một việc, đó là các Ngài nếm được hương vị pháp hành trì, cho nên các Ngài vượt lên buồn vui hờn giận nghe. Một cái điều ứng dụng dễ hiểu nhất, đó là khi các vị làm người quan sát buồn vui hờn giận được, thì các vị đã vượt lên trên nó rồi, các vị không còn là nó rồi. Thì từ cái điều này các vị suy nghiệm ra rằng các bậc thánh không khác gì ta cả. Nếu có những trạng thái tâm thức nào như buồn, như vui, như xúc cảm khởi lên mà ta đồng nhất ta vào nó thì ta là phàm phu. Thế là nếu nó cũng khởi lên mời mời, thế nhưng mà ta quan sát nó, ta đã vượt lên khỏi nó, thì nghiễm nhiên là thân phận con người bình thường. Nhưng các vị là các bậc thánh hay là chưa dám nói vậy thì cũng có thể nói mình là những thiền sư thứ thiệt trong cuộc đời đi. Thiệt chứ không phải giả đâu nghe. Thế cho nên không khác biệt về hình thể, về cảm xúc, về tư duy. Nhưng mà khác biệt cái chỗ là anh ứng dụng cái sự tu tập của anh vào thì nó hình thành sự khác biệt. Thế là sự khác biệt này, thưa các vị, nó tạo thành, cạn nhất là nó tạo thành được sự nhận thức của các vị. Và khi nhận thức của các vị mà nó đổi thay thì nó làm cho toàn bộ đời sống các vị đổi thay. Người ta gọi là bước nhảy lượng tử đó. Cũng nhận thức như thế này thì mình đang ở bình diện của phàm phu, nhận thức như thế này thì ở bình diện của bậc thánh, bậc minh triết. Cũng là nhận thức, nhưng mà nhận thức nó mang đến cái tầm giá trị cao quý cùng thấp thỏi nghe. Thế là nếu chúng ta cùng một lúc an trú nơi pháp hành trì, trở thành người quan sát mọi nhận thức, thì các vị liền trở thành người siêu thoát được mọi nhận thức. Và điều cuối cùng xin nhắc lại, đó là đừng trông chờ ai giải quyết chuyện của mình, giúp cho mình thành đạt sự nghiệp an lạc giải thoát. Tại vì bạn là người duy nhất có trách nhiệm về đời sống của bạn thôi, chứ không có ai có thể thay bạn làm giúp cho điều này cả. Đó là ba cái kết mà mình gửi lại nơi đây để cống hiến cho các vị. Tóm lại, bài học hôm nay đáng lẽ là mình nói chuyện chừng tiếng hồ thôi, chừa 30 phút. Thế nhưng bây giờ quá tới 10 phút rồi. Xin lỗi đại chúng là đã làm ăn quá giờ. Bây giờ có cần dừng lại để các vị thăm hỏi chừng 5-10 phút không? Trước mắt là xin cảm ơn đại chúng đã chịu khó ngồi nghe mình nói nó rất ư là lung tung. Chưa bao giờ mình hài lòng với những buổi giải nghe. Xin nói thiệt như vậy. Trước khi đến với cái buổi học đó thì mình nghĩ rằng chắc là mình làm ăn khấm khá. Thế thì dạy xong một buổi, nói trăng nói cuội xong rồi thở một hơi thở đầy chán nản. Thấy dường như là không làm được điều chi cả. Và cuối cùng là xin nhắc nhở nhau điều rằng là dù có nói trăng nói cuội chi nhưng mà cũng nói được cái điều chủ yếu là đời sống này nó rất quý. Từng phút giây đời sống là các vị đang xây dựng cho mình kiếp sống tương lai, và kiếp sống ngay bây giờ cao quý hay là không cao quý cũng từng phút giây đời sống ta đang sống nghe. Ý thứ ba đó là ta chịu trách nhiệm hoàn toàn về đời sống của ta. tùy vào bàn tay của các vị, thay đổi nghiệp của các vị. Ý thứ tư là một pháp hành trì. Anh thử làm người quan sát mọi cảm xúc đi, thì anh thấy rằng là đời sống anh vượt thoát được cái chất phàm phu lâu nay mình đã từng sống. Mình đầu tư đời mình cho chuyện buồn vui, bây giờ mình làm một việc rất thông minh là quan sát những buồn vui như người khách lạ thôi. Thì các vị thấy đời sống mình tự nhiên nó vượt thoát được cái chất phàm phu và thăng hoa trở thành cao quý rất ư là dễ dàng. Đó là đôi điều mình kết lại những điều mình trình bày rất là lung tung. Và mong rằng đại chúng thông cảm và xin dừng ở đây. Cảm ơn tất cả đại chúng.